Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại truyện ngắn của nhà văn Bình Nguyên Lộc mang tựa đề Cô Hời Bán Thuốc. Nối buổi chiều Chủ nhật đó, Sanh mua sắm đã đủ hai chiếc giường, một cái tủ nhỏ, một cái bàn con và chiếc ghế, một cái lu, cơm nước thì họ đặt sách, một phần ăn 900, vì cô Hời nào có biết sợ nói gì đâu. 4 giờ chiều là xong, đôi bạn vui quá, Sanh mới dạy Nga. Cái bàn, cái bàn, tủ kiến, tủ kiến. Rồi cả hai ngã ra cười muốn lộn ruột lộn gan. Sanh nói, mấy tiếng đó chưa có bao nhiêu đâu, mấy cái tiếng trừu tượng chỉ giật vô hình mới là điên đầu kìa. Thí dụ câu này nè, anh Sanh ơi, lòng em như một sáng xuân, em nguyện dâng hết cho anh, và em thề yêu anh đến bạc đầu. Đâu, em nói lại nghe coi. Câu ấy nghĩa là gì? Không cần học nghĩa, nói cho trôi cái đã rồi hẳn hay. Nga học 5 lần là thuộc hết. Sanh dặn, hễ mà anh đi đâu về á, em phải chạy lại anh mà nói câu đó nghe chưa. Bây giờ thì nói câu này dễ hơn nè. Nói là, em yêu anh lắm. Em yêu anh lắm. Em muốn áo đẹp. Em muốn áo đẹp. Sanh nhìn lại Nga và nhớ tới việc may áo. Chàng mới nói, đâu, em ra đứng ngay trước mặt anh cho anh coi coi. Nga ngoan ngoãn dâng lời. Thân thể nàng cũng khá coi, nhưng mặc áo may ở tiệm vừa dặn hơn, chắc là sẽ đẹp thêm. Mặt mày nàng cũng khá yêu kiều, nhưng quả thật là không đẹp. Cô gái Hời trong y phục Hời, chẳng thấy đẹp quá, vì người Hời được thế là đẹp hẳn đi rồi. Nhưng bây giờ nàng làm gái Việt, mà gái Việt chỉ tới mức độ đó thì chưa phải là mỹ nhân. Dù sao thì chàng vẫn mê. Mê cách ăn nói ngộ nghĩnh của Nga, mê cái tâm hồn kỳ lạ còn giấu kín trong kia mà chàng quyết tâm sẽ khám phá. Ăn cơm chiều xong, nói tầm bậy tầm bạ đủ thứ, một hồi là đúng 9 giờ đêm. Sanh cầm tay bạn dẫn Nga vào buồng, vừa đi vừa nói. Đi ngủ đi thôi, khuya rồi, ở rầy hai em ngủ lúc nào? Lúc chim bay về núi. Nghe cô nói ngộ nghĩnh, Sanh yêu bạn quá. Ôm Nga hôn lên trán một cái. Nga thả trôi, không cưỡng là chút nào. Khi hai người tới giường, Sanh ngồi xuống trước và kéo bạn theo. Nga dịnh đứng lại nói, anh phải ngủ ngoài chứ. Ủa, sao lạ vậy? Thì có phải vợ chồng đâu mà ngủ chung? Sanh cười hề hề, ôm đại cô gái Hời mà kéo xuống giường. Cô ta dùng một cái rất mạnh, duột ra được, rồi trong nháy mắt, giấy tay, hất gối, lấy dưới đó ra một con dao thề hồi sáng. Nàng hầm hầm nét mặt, cầm con dao thủ thế nói, đạo giáo và phong tục xứ tôi không cho phép như vậy. Nếu anh còn như thế nữa thì anh phải chết, hoặc nếu anh giỏi hơn thì tôi chết, đằng nào anh cũng không phạm tới tôi được. Sanh như thấy tất cả sự mang rợ của núi rừng thiên lại hiện về trong mắt Nga. Đây là sự cả quyết của một tâm hồn chất phác, trung kiên với lời hứa của mình và tin tưởng hết lòng nơi lời hứa kẻ khác. Chàng đứng lên bẽn lẽn nói, thôi anh xin lỗi em vậy. Ra tới ngoài chàng thở dài, vậy lỗ quá, mình đã có vẻ phong tục nó nghiêm khắc tới như vậy, tưởng dụ dỗ nó để qua đường, nào ngờ chỉ tốn tiền. Trời ơi, mình đã có dư cơm dư tiền gì để mà nuôi một cô gái rừng rồi còn phải gả lấy chồng nữa. Ủa mà làm sao nó nói được nhiều câu tiếng Việt vậy ta? Sanh ngồi nhìn ngọn đèn dầu, hối hận cho ác ý của mình và bối rối cho nẻo ra của tình thế. Chàng ngồi đó không rõ bao lâu nữa, nhưng nghe chừng là đã khuya lắm rồi. Bỗng chàng cảm giác có một sự đụng chạm nhẹ trên vai. Dây lại thì thấy Nga đứng đó, bàn tay nhỏ xíu đặt trên vai chàng. Anh có giận em không?
Không, thật tình không, tại anh quấy quá mà.
Nhưng thấy em bằng lòng thì anh nắm tay, bằng lòng cho anh hôn, nên anh tưởng... Đó là những cái nho nhỏ không hề gì, do là em cũng yêu anh,
yêu anh lắm, mà phải là vợ chồng kia mới được nằm chung.
Rồi nàng ôm đầu Sanh, hôn lên tóc bạn.
Thôi anh đi ngủ đi,
nàng nhỏ nhẹ nói, và kéo Sanh là giường của chàng.
Sanh tuy thế vẫn chưa tuyệt vọng. Kinh nghiệm về đàn bà cho chàng biết, ráng bền chí là thành công. Huống hồ vì Nga lại yêu chàng thì...
ơi, đạo giáo lễ nghi phong tục nào mà mạnh cho bằng sự kêu gọi của xác thịt.
Ngày hôm sau, chàng đưa bạn đi xem sở thú. Nga chỉ thích bùng bông với bãi cỏ thôi, còn thú thì nàng chê. Nàng nói,
anh mà thấy cọp trong rừng, khi cái mình vàng răng đen của nó rẽ đám lá xanh mà ló ra thì mới đẹp. Cọp ở ngoài em coi rất oai, còn cọp ở đây sao mà như chó trong chuồng á.
Chiều ra bến tàu thì Nga thích. Mê cô gái sân cước làm vợ và vốn bị xác thịt xúi dục, nên ác ý buổi đầu vẫn lẻo đẻo theo Sanh. Họ sống chung được nửa tháng rồi. Cô gái hời, học tiếng Việt tiếng lắm, nhưng sự tấn công tình ái của chàng trai Việt thì không đi tới đâu cả.
Lại chết một cái là cô gái Sơn Lâm này hồn nhiên, thẳng thắn một cách lạ lắm kìa. Cô yêu chàng thì cô cứ để cho chàng ôm trong tay, thay áo cô cũng chẳng cần che giấu như người văn minh. Như vậy thì tính làm sao đây với sự quyến rũ chứ? Có lúc Sanh định bỏ rơi tất cả, hôm nào đó đi dạo một mình, rồi đi luôn, cho con nhỏ trượt mỡ bò chơi. Nhưng mà tánh tham khiến chàng tiếc, không phải tiếc vốn liếng bỏ ra, mà là tiếc một người con gái dễ thương. Một hôm chàng mới nói với Nga, hay là để anh cưới em làm vợ nha.
Phải, em cũng định hỏi anh tại sao anh nói anh yêu em lắm mà lại không cưới em. Phong tục xứ này kỳ quá, nói yêu mà chỉ muốn việc khác thôi hả?
Thì anh cưới em vậy.
Chừng nào cưới?
Mai cưới.
Làm sao mà mau quá vậy cho được chứ? Em biết rồi, em đã rõ phong tục ở đây rồi. Cưới vợ lâu lắc lắm, phải đi hỏi đi lễ rồi mới cưới. Mau lắm cũng phải cả tháng.
Ai nói với em vậy?
Thì mấy chị đàn bà ở hai bên đây họ nói, em hỏi họ hôm trước.
Trời ơi, anh cấm em chơi với họ nha.
Thì em chỉ hỏi có bao nhiêu đó thôi, chứ có chơi với họ gì đâu. Em nghĩ cưới vợ khó lắm nên anh không cưới em, bởi vậy em mới hỏi cho biết cách thức.
Họ sẽ gạt em đó. Cưới vợ là như vậy nè, anh với em rủ nhau đi ăn nhà hàng, rồi về nhà thề với nhau, rồi ở chung với nhau một ngày là thành vợ chồng thôi.
Ý trời ơi, không biết ai xí gạt ai kìa.
Cả hai cười xòa, rồi Sanh hôn bạn một cái, đoạn bảo,
đâu, em kể chuyện đường rừng nào hay cho anh nghe thử coi. Hay thì không thiếu gì chuyện hay, nhưng mà để em nghĩ tới một chuyện không hay lắm, nhưng mà có liên quan tới em cho anh nghe nhé. Năm đó cha em dẫn em lên nguồn.
Nguồn là cái gì?
Nguồn là sông á, nhưng ngoài ấy không cứ có sông mới gọi là nguồn, hễ đi sâu trên rừng già thì họ nói là lên nguồn.
Rồi lên nguồn làm gì?
Đi buôn mọi. Ba em đi bán muối đổi lấy ngà voi và trầm, rồi đem về bán lại cho Việt Nam.
Ừ, năm đó cha em dẫn em lên nguồn, không biết xích mích với người trên ấy làm sao mà họ giết cha em. Em chạy ruột được, hay nói cho đúng là họ không giận em nên để em chạy. Em băng rừng 8 ngày đêm, ngủ trên cây, ăn toàn trái rừng và uống nước suối, qua nhiều khe núi lạnh mình luôn đó.
Khe sâu thăm thẳm dưới đó, chỉ có một thân cây leo bò bắt qua khe, phải ôm dây đó mà qua. Còn độ nửa ngày đường nữa thì tới đồng bằng, em gặp một gò mối. Một con cọp mẹ đang cho con bú sau gò mối đó. Em đâu có biết, đi chờ tới, nó nghe động giật mình, ngỡ ai toan bắt con nó. Nó nhảy ra chụp em. Em té quỵ xuống vì sợ quá, nên nó chụp hụt, chỉ trúng chân thôi. May sao có mấy người thợ rừng Việt Nam nghe tiếng em la, chạy tới cứu em. Bây giờ em còn thẹo đây nè.
Nàng nói, rồi dán ống quần lên cho Sanh, thấy cái thẹo khá dài nơi chân.
Người con trai ngắm cảnh đó một giây thì thú tánh bỗng thức dậy. Chàng ôm lấy bạn, nhưng lần này sơn nữ nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu của Sanh thì chợt hiểu, nên kinh sợ, dùng ra mà chạy. Sanh rượt theo nàng bén gót và dốc sức vượt qua khỏi cô gái để ngăn nàng lấy khí giới. Bị ngăn cản, Nga toàn đánh tháo lui nhưng không được. Sanh đã chụp được nàng rồi và hai cánh tay cứng rắn của chàng như hai gọng kềm không cho Nga cựa quậy nữa. Vốn thấp hơn, sư nữ dùng đòn đánh thốc lên trúng cằm Sanh một cái cốp, nhưng chàng trai vẫn không nào núng. Nga nhảy dựng lên để đánh bồi thêm liên tiếp mấy bận mà Sanh ngước tránh được cả. Thường lúc anh chàng lo ngước tránh, Nga chuyển hết thần lực dùng ra. Sanh bị súc tay và thấy con mồi xích thoát, chàng giật mạnh cho nàng ngã xuống. Chàng hú hồn mà chỉ thấy bạn ngã xuống giường thôi. Lúc giật Nga, chàng chỉ lo giật cho được, quên nguy hiểm. Giật xong, lại sợ Nga té mạnh xuống đất, rủi chết làm sao. Nhưng hên quá. Sanh nhào lại thì bị Nga cho một đạp gần té ngửa. Chàng nhào tới nữa, lần này thì đủ thế nên bắt được chân của cô gái. Chỉ một giò, sơn nữ vẫn đạp lung tung. Chỉ còn một tay, khó lòng mà bắt chân kia được. Sanh bất động, thở dốc, vừa thở, vừa tránh những cái đạp liên tiếp. Dây lâu chàng liều mạng, chịu đựng và sáp bừa vào. Nga đạp được mấy cái thì Sanh đã tới sát quá, chân co được mà tống ra không xa, nên không còn hiệu quả nữa. Bây giờ tóc Sanh đã rơi xuống khuất hết trán chàng, mặt chàng dữ tợn một cách ly kỳ, không giữ gì giận muốn hạ địch thủ, mà vì dục vọng đã biến chàng thành một con thú thèm thuồng. Nga đã đoán trước được chiến lược của kẻ bạo hành, không để bị ôm cả tay nữa. Nàng lừa khéo thế nào mà Sanh chỉ ôm được thân hình nàng mà thôi. Dưới hai cánh tay còn tự do, nàng ôm Sanh lại, rồi cả hai cùng ráng mà giật lộn với nhau. Nga yếu hơn nhiều nên không mong thắng. Nàng chỉ giật cầm chừng để lần lên phía gối. Sanh sơ ý, không thấy toàn tính đó, nên một lát sau, Nga đã tới đích, dưới ngược cánh tay sau lưng nàng. Mà bây giờ thì nàng nằm ngửa, hóa ra tay chàng bị đè xuống dưới. Như vậy, chỉ ôm nhau giật thì mạnh thế, còn đỡ dao thì rút tay ra không kịp. Trong phút giây, Sanh thấy cái chết của mình thiệt là vô lý hết sức. Chàng vốn đâu có thiếu thốn về xác thịt, mà tại làm sao điên cuồng trong một lúc đến phải chết dưới tay một cô gái hời. Trời ơi, con người quá điên, nhiều cơn điên khó hiểu. Chán nản quá, chàng không còn sợ hãi nữa, nới rộng cái xiết tay rồi nói: anh chịu thua rồi đó, em giết anh cũng vui lòng, nhưng mà lãng xẹt ơi là lãng xẹt. Ngồi dậy! Sanh lại ngồi dậy, không phải vì chàng quá hèn, sợ chết tới nỗi biến thành một cái máy, nhưng đã thua rồi, buông người ta ra và ngồi dậy là phải. Nga tiếp tục ra lệnh: đứng xuống đất, lùi vào vách trong. Khi người con trai tội nghiệp này đứng yên sát vách trong, Nga dịu giọng nói: em không muốn giết anh. Em chỉ tự vệ để ra khỏi nhà này đêm nay, trở về rừng của em. Em không hối tiếc gì hết, mặc dầu em rất muốn lấy anh. Nhưng anh quả không thật tình yêu em thì em hối tiếc làm gì? Thôi, anh ở lại đây mạnh giỏi, em đi đây. Khoan! Lần này tới phiên Sanh quát: khoan, anh quyết định ngăn cản em, dầu phải chết. Tại sao anh lại muốn chết dữ vậy? Vì anh yêu em quá rồi, bắt đầu từ phút này đi nè. Yêu mà như vậy đó à? Không, khác, anh sẽ cưới em. Như vậy thì em ở, nhưng anh phải ra khỏi đây, nếu không, làm sao mà em dám ngủ? Ừ, ra thì ra. Khoan đi, anh cưới em bằng cách nào? Anh thưa thật với ba má anh. Rồi rủi ba má anh không bằng lòng thì sao?
Bằng lòng mà.
Rồi rủi anh đổi ý thì sao?
Thì em trở về rừng, có lỗ lã gì đâu à?
Đành vậy, nhưng bây giờ sẵn được thế, em buộc anh bảo đảm. Anh làm giấy hứa cưới, em mới chịu.
Ha ha ha, cưới hay không cưới là quyền của tôi.
Mà em yêu anh lắm rồi, bắt quyết anh phải cưới. Hai đứa yêu nhau, tại sao không cưới?
Sanh tức cười. Con bé rừng rú thật thà, tin cái giấy quá xá. Thôi chàng nghĩ, để mình giết bậy bạ, gạt nó chơi.
Nào, giết, giấy.
Nga chỉ lại bàn.
Anh ngồi lại, giết theo em đọc.
Sanh cười thầm, làm y theo. Nga đọc.
Tờ hứa cưới, tôi là Phạm Kim Sanh.
Chàng giật mình hỏi. Ủa?
Sao em biết tên họ anh?
Thì anh nói hôm trước. Sinh không nhớ là mình đã nói tên mình, nhưng chàng không ngại. Nga đọc tiếp. Có gian díu với cô Lê Thị Nga.
Sinh nín cười muốn bể ngực. Đem ra tòa, tờ giấy này sẽ ăn trét. Có cái gì chứng tỏ là Lê Thị Nga đâu.
Mình cứ chối, nói nó lượm giấy ở đâu không biết, là quê chứ gì.
Cô Lê Thị Nga, sợ gì hiến thân cho tôi, vì tôi hứa cưới cô. Nếu tôi phụ lời, tôi sẽ bị truy tố về tội dụ dỗ gái vị thành niên.
Sanh ngạc nhiên hết sức, không giết được.
Hả? Tại sao nó lại biết những từ hiến thân, vị thành niên, truy tố?
Thôi kệ, nổi cái tên Lê Thị Nga đủ trực bỏ bò rồi, còn nó học ăn học nói ở đâu, không cần thiết lắm.
Sanh kể đầu đuôi gốc ngọn cho cha mẹ với chị hai nghe. Nghe xong, chị chàng cười ngất nói.
Em á, khùng ơi là khùng à,
giỡn gì mà giỡn bất nhân vậy? Nhưng mà chị hai, có lúc em yêu nó thiệt chứ bộ, nhất là lúc sau cùng nè. Nó thì nó ngờ là em không yêu nên định đi. Thì trong giây phút em yêu quá em nói ra nên nó ở lại bắt làm giấy. Bây giờ nè, bây giờ em không rõ là em còn yêu nó nữa hay không đi nè. Mà cũng may là chỉ làm giấy bị bạ thôi. Chứ nếu mà bảo đảm cái gì chắc chắn thì thiệt là khổ đó. Tại vì nếu mà lòng mình không yêu nó làm sao?
Mà Sanh à, chị thì chị muốn biết mặt con nhỏ coi ra làm sao mà có lúc em yêu nó thiệt tình. Được không Sanh?
À, sao lại không chị hai?
Thôi à, mai 10 giờ sáng em đưa nó lại đây nha.
Xin đúng hẹn. Để chị xem. Cũng khá đứa lắm chị hai. Mặt mày khá đẹp nhưng mà ngu lắm. Trời ơi, tin giấy tờ tầm bảy tầm bạ không à.
10 giờ sáng hôm sau, chị hai của Sanh đang ngồi thiêu áo thì Sanh bước vô, mắt nháy chị, tay dưới rằng sau kéo tới một cô gái.
Ủa Nga?
Cô chị kêu lên dậy, rồi sửng sốt.
Sanh cũng chết điếng.
Nga cúi đầu chào, rồi liền đó xin phép ra liền, nói là để cả nhà liệu định. Khi khách ra khỏi, chị hai nói,
thôi chết rồi Sanh ơi, chết rồi Sanh ơi, nó là con gái sớm này, chứ hời gì đâu mà hời.
Trời đất ơi, thiệt vậy sao chị hai?
Trời ơi, nó là cháu bà Phủ Đầu, ở cái nhà ngói cũ lụp sụp đằng kia kìa.
Nhà đó đó, Sanh thường gọi đùa là Hồ Phụ Nữ, ám chỉ tới một phim chiếu bóng tên là Lắc Ô Đêm. Trong nhà toàn là đàn bà ăn gái không à? Không con bà Phủ thì là cháu bà Phủ, không cháu bà Phủ thì là mấy người ăn cơm tháng. Mà cô nào cô nấy cũng dạng dĩ, mà cũng chưa có chồng. Có lần chàng làm quen với một cô, nhưng mà chán quá à, không giao thiệp nữa. Chàng đâu có thấy mặt Nga lần nào đâu, bởi vì mới lầm.
Trời ơi! Vậy làm sao chị hai? Sao chị hai?
Khổ lắm, chị nhớ ra là nó họ Lê thiệt. Thì mấy cái tờ giấy đó, một khi mà nó đưa ra tòa đó, em hả? Tù mọt gông á nghe Sanh.
Thôi, vậy thôi em cứ quách nó là yên á chị hai. Nó cũng dễ thương lắm, được không chị hai?
Sao lại không? Ở xóm này, nó đâu có hề bị tai tiếng gì đâu, mà lại giỏi nữ công nữa.
Đêm tân hôn, Sanh hỏi Nga, em giỡn làm gì mà kỳ vậy em?
Thì nghe danh anh chán gái Việt, em mới giả làm gái hời đi nói chuyện cho anh mê. Em vốn yêu anh từ lâu rồi, mà anh đâu có để ý đâu, chỉ có cách đó anh mới ngó tới em thôi.
Mà làm sao em trá hình được?
Bộ giỏi lắm hả? Đâu có gì đâu, em đón tụi hời á, nài mua một bộ đồ rồi vài gói thuốc, biết tánh anh hay quan sát dọc đường, em ngồi đó là anh dính.
Rồi còn chuyện đường rừng với cái thẹo làm sao?
Thì cứ cóp theo tiểu thuyết thôi chứ có làm sao, anh nào có biết trật trúng gì đâu. Thẹo là cái thẹo chó cắn hồi em còn nhỏ.
Rồi con dao đâu?
Em giấu rồi.
Đưa đây.
Trời,
Dạ gì đưa?
Có nó, ai kia mới sợ em chứ. Nè, bây giờ em là gái Việt rồi, anh có cần yêu em không?
Vẫn yêu như thường. Nội cái trò đùa của em cũng đủ tỏ ra bản lãnh của em lợi hại lắm. Tâm hồn em chắc chắn rất phong phú. Anh không có chán hạng gái như vậy đâu.